Sách Jonah đoạn 1 từ câu 1 đến câu 16. Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Jonah, con trai Amitai như vậy: Ngươi khá giỏi dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và kêu la nghịch cùng nó, vì tội ác chúng nó đã thấu trước mặt ta. Nhưng Jonah trỗi dậy, đặng trốn qua Tarishi, để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Người xuống đến Gia-phô, gặp một chiếc tàu đi Tarishi. Người trả tiền quá gian và xuống tàu đặng đi Tarishi với họ, đặng khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng Đức Giê-hô-va khiến gió lớn thổi trên biển. Trên biển có trận bão lớn, chiếc tàu hầu vỡ. Những thủy thủ đều sợ hãi, ai nấy kêu cầu thần của mình. Đoạn, họ quăng những đồ đạc trong tàu xuống biển để cho nhẹ tàu. Jonah đã đi xuống dưới lòng tàu nằm và ngủ mê. Chủ tàu bèn đến gần người và bảo rằng: Hỡi người ngủ kia, làm sao vậy? Khá chờ dậy, hãy kêu cầu Đức Chúa Trời ngươi. Có lẽ Đức Chúa Trời sẽ tưởng đến chúng ta thì chúng ta khỏi chết. Kế đó, chúng nói cùng nhau rằng: Hãy đến, chúng ta hãy bắt thăm, để cho biết tai vạ này đến cho chúng ta là vì cớ ai. Vậy, họ bắt thăm, và thăm trúng nhầm Jonah. Bấy giờ, họ nói cùng người rằng: Khá cho chúng ta biết, vì điều chi mà tai vạ này đến trên chúng ta, ngươi làm nghề gì và từ đâu mà đến, xứ ngươi ở đâu, ngươi thuộc về dân nào? Người trả lời rằng: Ta là người Hebrew và ta kính sợ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Trên trời, Ngài đã làm nên biển và đất khô. Những người ấy cả sợ và bảo người rằng: Ngươi đã làm việc gì đó? Bấy giờ, họ đã biết rằng người trốn khỏi mặt Đức Giê-hô-va vì người đã khai ra cho họ. Vậy, họ nói rằng: Chúng ta sẽ làm gì về ngươi, hầu cho biển yên lặng cho chúng ta? Vì biển càng động thêm mãi. Người trả lời rằng: Hãy bắt lấy ta, hãy ném ta xuống biển, thì biển sẽ yên lặng cho các anh. Vì ta biết rằng ấy là vì cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn này. Những người ấy bắt tay chèo vào bờ, song không được, vì biển càng nổi lên nghịch cùng họ mãi. Họ bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, chúng tôi nài xin Ngài, chúng tôi nài xin Ngài chớ làm cho chúng tôi chết vì cớ mạng sống của người này, và chớ khiến máu vô tội đổ lại trên chúng tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, vì chính Ngài là đấng đã làm điều mình muốn. Đoạn, họ bắt Jonah quăng xuống biển, thì sự giận dữ của biển yên lặng. Vì vậy mà những người ấy rất kính sợ Đức Giê-hô-va, họ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va và hứa nguyện cùng Ngài.
Một lần nữa xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Sử sách cho biết Ninive là thủ đô của Assyria với tổng dân số khoảng chừng 600.000 người. Dân cư thành Ninive thờ lại thần tượng và nổi tiếng về những việc làm gian ác, tội lỗi. Dựa theo sự kỹ thuật của OC đoạn 11 và sách A-mốt đoạn 5, người Assyria là mối đe dọa lớn đối với sự an ninh của đất nước Israel. Sách Jonah mở đầu qua sự kiện Đức Chúa Trời truyền lệnh cho Jonah đi đến Ninive để công bố sự phán xét của Ngài. Câu số 2 ghi rằng: Ngươi khá trỗi dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và kêu la nghịch cùng nó, vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. Kinh Thánh không cho biết cụ thể về tội ác của dân thành Ninive. Tuy nhiên, nó là vấn đề nghiêm trọng. Không phải nghiêm trọng bởi vì dựa theo quan điểm của con người, nhưng nó là sự nghiêm trọng dựa theo sự công chính của Đức Chúa Trời. Vì vậy, Ngài truyền lệnh cho tiên tri Jonah đi đến Ninive để công bố sự phán xét của Thiên Thượng vì cớ tội ác của dân thành Ninive. Tuy nhiên, Jonah không muốn làm theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời đã truyền phán cho mình. Thay vào đó, ông cố gắng chạy trốn khỏi sự hiện diện của Ngài bằng cách lên một con tàu đi về hướng ngược lại. Kinh Thánh cho thấy Jonah trả tiền quá gian để đi đến Tarsi, một thành phố cách xa với thành Ninive. Một số nghiên cứu cho rằng Jonah không muốn đi đến Ninive bởi vì ông sợ rằng người Ninive có thể ăn năn tội và Chúa sẽ không trừng phạt kẻ thù của Israel. Cũng có giả sử cho rằng nếu Jonah không làm theo mạng lệnh của Chúa thì Ngài sẽ chọn một tiên tri khác đi đến Ninive. Đây là trường hợp duy nhất nói về một tiên tri từ chối không vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Nói tóm lại, có 3 điều trong phần mở đầu của sách Jonah được trình bày ở đây. Thứ nhất, Jonah là ai? Thứ hai, điều mà Đức Chúa Trời muốn Jonah làm. Và thứ ba, thái độ và hành động của Jonah. Thưa hội thánh, một số người ngày hôm nay lầm tưởng rằng họ có thể chạy trốn Đức Chúa Trời hoặc là trốn khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời bằng cách thay đổi vị trí hiện tại của mình. Họ nghĩ rằng có thể di chuyển từ điểm A đến điểm B và cho rằng Đức Chúa Trời sẽ bỏ qua hành động đi ngược lại với mạng lệnh của Ngài. Tuy nhiên, sách Jonah dạy chúng ta rằng điều đó không thể chấp nhận trong quan điểm của Kinh Thánh. Bởi vì Đức Chúa Trời không hề bỏ qua những việc làm chống nghịch lại đường lối và ý muốn của Ngài. Lẽ thật này được áp dụng cho tất cả mọi người, không phân biệt ai hết. Mục sư, ban chấp hành hội thánh, nhân sự hội thánh và toàn thể ông bà anh chị em trong hội thánh. Vậy thì, có khi nào chúng ta có ý định chạy trốn Đức Chúa Trời không? Có khi nào chúng ta muốn trốn khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời không? Có khi nào ông bà anh chị em nghĩ rằng để từ khước mạng lệnh của Đức Chúa Trời bởi vì lý do nào đó mình cho là phải lẽ, hợp lý? Tôi sẽ rời bỏ chỗ ở của mình, tôi sẽ rời bỏ công việc của mình, tôi sẽ rời bỏ tất cả mọi sự để đi đến nơi nào đó xa cách, thiệt là xa với Đức Chúa Trời. Như vậy có được không? Tôi không tin là con người có thể trốn chạy Đức Chúa Trời với bất kỳ lý do nào đó. Và đây là trường hợp của Jonah. Ông cho rằng đi đến Tarsi là giải pháp duy nhất để từ khước mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Hậu quả của vấn đề như thế nào? Chúng ta xem tiếp câu số 4 đến câu số 6. Kinh Thánh ghi rằng: Nhưng Đức Giê-hô-va khiến gió lớn thổi trên biển. Trên biển có trận bão lớn, chiếc tàu hầu vỡ. Những thủy thủ đều sợ hãi, ai nấy kêu cầu thần của mình. Đoạn họ quăng những đồ đạc trong tàu xuống biển để cho nhẹ tàu. Jonah đã xuống dưới lòng tàu nằm và ngủ mê. Chủ tàu bèn đến gần người và bảo rằng: Hỡi người ngủ kia, làm sao vậy? Khá chờ dậy, hãy kêu cầu Đức Chúa Trời ngươi, có lẽ Đức Chúa Trời sẽ tưởng đến chúng ta thì chúng ta khỏi chết. Dựa theo Kinh Thánh Hy-ba-lai, cụm từ chiếc tàu hầu vỡ trong câu số 4 có nghĩa là chiếc tàu tưởng chừng sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Nó không phải là vấn đề tình cờ hay ngẫu nhiên khi sóng gió bất ngờ nổi lên và khiến cho chiếc tàu ở trong một tình trạng nguy hiểm. Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Trời là đấng làm điều mình muốn. Câu số 5 mô tả sự sợ hãi cực độ của con người đứng trước cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Các thủy thủ lo sợ cho tánh mạng của họ, vì vậy ai nấy đều kêu cầu với các vị thần của họ. Kế đến, người ta ném hàng hóa của họ xuống biển với mục đích làm cho nhẹ con tàu. Đó là phản ứng tự nhiên của loài người khi đối diện với sự nguy hiểm và thử thách. Đang khi đó, Kinh Thánh cho thấy Jonah xuống dưới hầm tàu, nằm và ngủ mê. Đối với Jonah được xuống tàu, được đi đến nơi mình mong muốn, thì ông rất thỏa lòng. Vấn đề của Ninive là vấn đề của Đức Chúa Trời. Ngài có thể tìm một tiên tri khác để rao báo về tội lỗi của dân thành Ninive. Lúc bấy giờ, chủ tàu đánh thức Jonah và nhắc nhở Jonah về trách nhiệm của mình, tức là kêu cầu với Đức Chúa Trời can thiệp vì cớ sự hoành hành của bão tố. Chủ tàu có thể nhận biết Jonah qua cách ăn mặc của một tiên tri trong thời cổ ước. Điều đáng chú ý đó là lời nói của chủ tàu cho thấy Đức Chúa Trời của Jonah có thể giải cứu mọi người thoát khỏi sự nguy hiểm trước mắt. Tuy nhiên, là tiên tri của Đức Chúa Trời, Jonah dường như không hề bận tâm đến những gì đã và đang xảy ra lúc bấy giờ. Ngay cả những người ngoại giáo cũng tìm kiếm sự can thiệp của Đức Chúa Trời khi đối diện với thử thách và sự chết. Nhưng Jonah chẳng hề bận tâm việc sống còn của chính mình. Thưa Hội Thánh, là đấng làm điều mình muốn, Đức Chúa Trời quan tâm đến sự sống còn, sự tồn tại của dân thành Ninive. Vì vậy, Ngài sai phái Jonah đi đến Ninive để công bố sứ điệp của Ngài. Là đấng làm điều mình muốn, Đức Chúa Trời khiến cho sóng gió đánh vào chiếc thuyền để cảnh cáo Jonah về hành động không vâng theo mạng lệnh của Ngài. Đây là những điều mà chúng ta có thể đối diện nếu như ai đó đang có khuynh hướng đi ngược lại với đường lối và ý muốn của Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, tôi tin rằng mỗi người trong Hội Thánh ngày hôm nay, chúng ta được Chúa kêu gọi và giao cho một sứ mạng để công bố phúc âm và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Ông bà anh chị em có thể từ khước hoặc không muốn làm theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời vì lý do nào đó. Vì gia cảnh, vì điều kiện sống, vì sự khác biệt ngôn ngữ, sự khác biệt về văn hóa, vân vân, vân vân. Chúng ta có rất nhiều lý do để từ khước hoặc không muốn làm theo mạng lệnh của Chúa. Tuy nhiên, phải biết rằng Đức Chúa Trời là đấng làm điều mình muốn trong từng diễn tiến của lịch sử, luôn cả đời sống của người thuộc về Chúa. Nếu như Hội Thánh có khuynh hướng đi ngược lại với ý muốn của Đức Chúa Trời qua sự thờ phượng và rao giảng lẽ thật của Kinh Thánh, Hội Thánh có thể đi qua những thử thách tương tự hình ảnh của Jonah. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là thiêng liêng và sự phán xét của Ngài là công bình đối với mọi người. Đây là điều chúng ta chú ý. Từ câu số 7 trở đi cho thấy Đức Chúa Trời bày tỏ ý muốn của Ngài cho Jonah nói riêng và các thủy thủ trên tàu nói chung. Kinh Thánh ký thuật rằng người ta bắt thăm để xác định ai chịu trách nhiệm về cơn bão trong hành trình đi đến Tarisi. Trong trường hợp này, Đức Chúa Trời đã phán quyết và đưa ra câu trả lời chính xác cho mọi người. Thăm trúng nhầm Jonah. Kinh Thánh nghĩ như vậy. Jonah thú nhận hành động sai trật của mình đối với Đức Chúa Trời, đấng dựng nên biển và đất liền. Đối với chủ tàu và các thủy thủ, Đức Chúa Trời đang theo đuổi Jonah và Ngài sai cơn bão đến để bắt lấy Jonah. Đấng làm điều mình muốn trong thế giới của loài người. Nói một cách khác, khi Đức Chúa Trời đã chọn Jonah để thi hành sứ mạng của Ngài, thì ông không thể và không thể trốn chạy Đức Chúa Trời. Tôi không biết sứ mạng mà Chúa ủy thác cho mỗi người, cho ông bà anh chị em trong Hội Thánh là gì. Nếu như chúng ta tin rằng cá nhân mình được ban cho các ân tứ của Thánh Linh, hãy sử dụng ân tứ đó để hầu vì Chúa và xây dựng Hội Thánh. Đang khi mình còn sức lực và cơ hội như hiện nay, khi chúng tôi đến Melbourne để tham dự hội đồng Council hôm đầu tháng 2 vừa qua, một người em trai của cô Nelly, trợ lý của một sư hội trưởng Ken Graham, anh này gặp tai nạn giao thông ở Trung Quốc. và phải vào bệnh viện cấp cứu. Cách đây vài hôm, mục sư hội trưởng gửi thông báo cho tất cả các hội thánh Si Mây ở tại Úc về việc em trai của cô Nelly đã yên nghỉ trong Chúa. Từ khi anh nhập viện cho đến ngày anh qua đời chỉ là một thời gian rất ngắn. Ông bà anh chị em thân mến, sự sống của con người rất mỏng manh và ngắn ngủi. Tác giả của Thi Thiên 90 viết rằng, vì đời sống chóng quá, rồi chúng tôi bay mất đi. Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. Nếu như chúng ta xác nhận rằng đời sống của chính mình sẽ chóng qua như điều Kinh Thánh dạy, vậy thì hãy sử dụng các ân tứ của Thánh Linh để hầu việc Đức Chúa Trời. Đang khi ông bà, anh chị em với tôi còn có cơ hội, còn có sức lực như hiện nay. Trở lại với bài học. Để giải quyết vấn đề cơn bão, Jonah đưa ra giải pháp như sau. Người trả lời rằng, hãy bắt lấy ta, hãy ném ta xuống biển, thì biển yên lặng cho các anh. Vì ta biết rằng, ấy là vì cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn này. Những người ấy bắt tay chèo vào bờ, song không được, vì biển càng nổi lên nghịch cùng họ mãi. Hai câu kinh thánh này cho thấy sự nỗ lực, cố gắng của con người để chống trả với thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Họ biết cơn bão sẽ đến là bởi vì Đức Chúa Trời khiến như vậy, nhưng mà họ ra sức mình để chống trả lại với thẩm quyền của Chúa. Đây là vấn đề rất thường hay xảy ra trong quan niệm của con người. Các thủy thủ tin rằng Đức Chúa Trời khiến cho cơn bão xảy đến vì cớ tiên tri của Ngài, vì cớ Jonah, thăm trúng nhầm Jonah nữa. Tuy nhiên, khi nghe lời đề nghị của Jonah, thay vì ném ông xuống biển, thì họ tìm cách đưa con thuyền vào bờ với tất cả sức lực của chính họ. Cụm từ biển càng nổi lên nghịch cùng họ trong câu 13 cho thấy sự cố gắng và nỗ lực của con người không thể chống cự lại quyền năng siêu việt của đấng tạo hóa. Đấng làm điều mình muốn trên đời sống của người thuộc về Chúa, luôn cả những người ở bên ngoài giao ước của Đức Chúa Trời. Việc làm siêu nhiên của Đức Chúa Trời đã khiến cho các thủy thủ đầu phục ý muốn của Ngài. Tức là sao? Họ ném Jonah xuống biển theo như đề nghị ban đầu của Jonah. Điều tôi khám phá trong niềm tin của các thủy thủ đó là họ cầu nguyện với Đức Chúa Trời, họ kêu la với Chúa khi đối diện với những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn dựa theo sự hiểu biết của loài người, sự hiểu biết rất giới hạn của con người. Trong phần cuối câu số 14 ghi rằng, hỡi Đức Giê-hô-va, vì chính Ngài là đấng đã làm điều mình muốn. Thưa hội thánh, ông bà anh chị em thân mến, nếu như các thủy thủ là người ngoại, họ nhận biết ý muốn và quyền phép của Đức Chúa Trời, thì xin Chúa ban cho chúng ta là những người đã đang tin Chúa trong nhiều năm, sự nhận biết đó càng hơn nữa. Nhất là đang khi chúng ta phải đối diện với những nan đề lớn và khó trong cuộc sống hiện nay. Mỗi người có một hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Tuy nhiên, trong mọi cảnh ngộ của cuộc sống, cho dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh, ý muốn của Đức Chúa Trời vẫn là tốt nhất cho đời sống của người Cơ Đốc. Nếu như chúng ta muốn thấy phép lạ xảy ra, hãy tin cậy Chúa và đầu phục Ngài một cách tuyệt đối. Tin Chúa không có 50-50, mà nó bắt đầu từ sự đầu phục Chúa một cách tuyệt đối. Câu số 15 và 16 cho thấy kết quả lạ thường của hành động vâng phục và kính sợ Chúa của con người. Thứ nhất, sự giận dữ của biển dừng lại. Thứ hai, các thủy thủ thể hiện lòng kính sợ Đức Chúa Trời. qua sự hứa nguyện dâng của lễ cho Ngài. Tôi kết luận bài học ở đây. Thưa Hội Thánh, cả thế giới bắt đầu với năm mới 2024 đầy sự khó khăn và thách thức về nhiều phương diện. Một số người tại New South Wales buộc phải rời bỏ chỗ ở của họ trong thành phố vì cớ sự leo thang của bất động sản, không thể tiếp tục trả nợ cho ngân hàng. Vấn đề bảo hiểm nhà cửa và xe cộ gia tăng ở mức độ chưa từng có trong vòng 20 năm trở lại đây. Ông bà anh chị em sẽ nhận cái bill đầu tiên của năm 2024 về insurance, sẽ thấy điều tôi nói. Là người tin Chúa, chúng ta có trách nhiệm đối với gia đình và bản thân. Đây là việc làm phải lẽ, không có gì phải bàn luận ở đây. Ông bà anh chị em có trách nhiệm đối với gia đình của mình, tôi có trách nhiệm đối với gia đình của chúng tôi. Tuy nhiên, là người thuộc về Chúa, là người mà sứ đồ Giăng mô tả, ông gọi là con cái Đức Chúa Trời. Những người được Chúa sức dầu và thần của Chúa dạy dỗ mình trong lẽ thật của Ngài. Tôi tin rằng chúng ta được ban cho các ân tứ của Thánh Linh để hầu việc Chúa và xây dựng hội thánh của Ngài trên đất này. Mỗi người một ân tứ khác nhau. Có người có nhiều ân tứ khác nhau để hầu việc Chúa. Không có bất kỳ công việc gì là lớn hay nhỏ trong sự đánh giá của Đức Chúa Trời. Nếu đó là những công việc liên quan đến sự thờ phượng và các mục vụ trong hội thánh, nó có thể là những công việc rất căn bản trong khả năng của mỗi người. Tuy nhiên, chúng ta phải xác định rằng tôi làm việc đó vì cớ sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đấng mặc khải cho tôi đường lối và ý muốn của Ngài. Đối với tôi, tất cả những công việc ở trong hội thánh xảy ra hàng tuần, hàng tháng và hàng năm đều bắt đầu từ sự mặc khải và cảm động của Chúa. Ông bà chị em với tôi không thể tự nhiên hầu vì Chúa. Dựa theo sự trình bày của sách Jonah, có vài điều chúng ta suy gẫm ở trong tuần lễ mới này. Thứ nhất, vì cớ sự cứu rỗi dành cho thế gian, mỗi người được kêu gọi rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời trong mọi dịp tiện của đời sống. Lời chứng về Đức Chúa Trời là đấng dựng nên biển và đất liền, có thể là khởi đầu cho sự rao giảng của chúng ta. Thứ hai, vì cớ Ngài Chúa Giêsu trở lại bất ngờ và thình lình, sự rao giảng tin lành cho thế giới càng phải được thực hiện gấp rút hơn bao giờ hết. Đừng từ khước sự kêu gọi thiêng liêng của Đức Chúa Trời để tận hiến đời sống mình cho các sứ mạng của Ngài. Sau cùng, Đức Chúa Trời luôn luôn thể hiện sự vĩ đại và quyền năng siêu việt của Ngài trong từng diễn tiến của đời sống, không ngoài mục đích hoàn tất ý định của Ngài trong cuộc sống của người thuộc về Chúa. Bài học căn bản dành cho Jonah cũng là bài học dành cho hội thánh ngày hôm nay trong sự nhận biết Chúa và đầu phục quyền tể trị của Ngài. Lời cầu nguyện của tôi cho hội thánh đó là tấm lòng kính sợ Chúa qua hình ảnh các thủy thủ trong câu chuyện của Kinh Thánh. Họ dâng của lễ và sự hứa nguyện cho Đức Giê-hô-va khi chứng kiến quyền phép và sự giải cứu của Ngài. Là người tin Chúa, chúng ta sẽ làm gì khi cá nhân mình kinh nghiệm sự hiện hữu của Đức Chúa Trời và những công việc mầu nhiệm của Ngài? Chúng ta hiệp ý cầu nguyện.